Thế bây giờ ở trong phần thứ hai thì sách Daniel trình bày bao nhiêu thị kiến? Bốn, nào, rất rõ ràng là bốn. Thị kiến đầu tiên, bốn con thú ở chương 7. Cả chương 7 nói về thị kiến này và lời giải thích. Tôi rút bắn lại bằng cách phân ra thành từng cảnh một, giống như là đi xem kịch vậy. Cái cảnh thứ nhất, đó là từ câu 2 cho đến câu 8. Thì sách Daniel mô tả là gió bốn phương trời khuấy động biển khơi, và bốn con thú từ biển xuất hiện với những hình dạng rất là đáng sợ đây này. Con thứ nhất thì giống như sư tử mà lại mang cánh đại bàng. Rồi con thứ hai thì giống như con gấu. Rồi một con thú khác giống như con beo, mà hai bên mình nó là có bốn cánh như là cánh chim, mà có tới bốn đầu. Đấy, những con thú rất là đáng sợ. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây này, đó là biển. Có ai đọc cái phần này mà để ý đến biển? Sách Daniel mô tả nhé, gió bốn phương trời khuấy động biển cả, bốn con thú lớn từ biển lên. Biển. Thế thì trong bài viết cho các anh chị, tôi mới ghi chú là xem sách Khởi Nguyên ở chương thứ 7. Cái chương thứ 7 là chương nói về cái gì vậy? Chương thứ 7 trong sách Khởi Nguyên, ai có giỏi nhớ được không? Về lụt đại hồng thủy, thấy không? Nước biển, nước biển trào dâng và nhận chìm tất cả nhân loại. Thế thì chúng ta phải hiểu thế này này, ngày xưa người ta đâu đã có những kỹ thuật tân tiến như ngày nay, biển khơi mênh mông như thế, làm gì người ta đã có những chiến hạm như ngày nay. Người Mỹ người ta có, mà máy bay nó còn đậu được ở trên cả những chiến hạm đó, nó lên xuống trên những chiến hạm đó. Ngày xưa người ta chỉ có những con tàu rất mong manh, và khi những con tàu mong manh đó mà ra biển khơi thì rõ ràng là sống chết như đùa vậy. Người ta dễ chết lắm, chỉ cần một cơn bão nổi lên là sóng biển nhận chìm tất cả. Và từ cái kinh nghiệm rất là cụ thể của con người như thế, người ta quan niệm biển khơi là nơi ở của ma quỷ. Hình như Việt Nam mình cũng hơi tựa tựa, cho nên nói đến Hà Bá. Biển nó là nơi ở của ma quỷ. Các anh chị có nhớ một đoạn tin mừng là Chúa Giêsu trừ quỷ, thì quỷ nó xin nhập vào một đàn heo, và đàn heo đó nó phóng xuống biển, nơi ở của quỷ mà. Rồi các anh chị có nhớ câu chuyện phúc âm là một lần Chúa Giêsu đi trên thuyền cùng với các môn đệ, mà sóng biển dậy lên, rồi các môn đệ sợ quá sức và gọi Chúa Giêsu dậy, bởi vì Chúa Giêsu cứ ngủ ngon lành. Thế thì khi mà người thức giấc thì người làm gì? Người quát bảo biển im lặng. Làm xin lỗi, biển nó giống như con chó con mèo, mà người quát nó bảo nó im lặng. Người ta vẫn nghĩ rằng biển khơi đáng sợ lắm, nó là nơi ở của ma quỷ. Cho nên mấy cái con thú này là từ biển nó đi lên này. Thế mà mình lại hiểu theo nghĩa đen, không dám đi Vũng Tàu nữa thì hỏng rồi. Một thứ ngôn ngữ hình tượng đó. Bốn con thú từ biển xuất hiện với những hình dạng rất là đáng sợ. Và đặc biệt đó là có một con thú 10 sừng. Sừng ở đây là cái gì? Ngày xưa có một bản dịch Thánh Kinh bằng tiếng Việt, dịch Thánh Vịnh, mà dịch rất là sát, cho nên trong đó có một câu là sừng người ngẩng lên trong vinh quang. Đọc không ai hiểu gì, mà Chúa lại có sừng. Thế thì sừng ở đây muốn nói cái gì? Sừng là sức mạnh. Nhá. Sừng ở đây là sức mạnh. Mình nên hiểu ý nghĩa của những hình tượng như thế. Mà con thú này có 10 sừng đấy, nhưng mà lại có một sừng nhỏ xuất hiện. Mà ở sừng nhỏ này lại có mắt người nữa cơ. Và lại có miệng nói, mà lại nói những lời phạm thượng, những lời ngạo mạn. Đó, cảnh thứ nhất đó, thì Daniel mô tả như vậy. Rồi bây giờ đến cảnh thứ hai, từ câu 9 đến câu 12, cũng ở trong chương 7, thì sách Daniel mô tả cho ta một cảnh xử án ở trên trời. Các anh chị có nhớ khi học về tiên tri Isaiah đó, trong thị kiến về ơn gọi của Isaiah, có còn nhớ không? Isaiah chứng kiến một cảnh rất là uy nghi hùng vĩ, phải không? Thiên Chúa Chí Thánh ngự trên ngai cao, chung quanh các thiên thần hầu hạ. Và Isaiah cảm thấy mình là tội lỗi bé bỏng hết sức, đến nỗi mà phải kêu lên: khốn cho tôi vì môi tôi ô uế, và tôi ở giữa một dân ô uế. Thánh Kinh rất nhiều lần dùng cái hình ảnh của chân thế, hình ảnh của hoàng triều để diễn tả về sự uy nghi và thánh thiện của Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, sách Daniel vận dụng cái hình ảnh một cuộc xử án. Nhưng đây là một cuộc xử án ở trên trời cơ, chứ không phải dưới đất này. Thế thì trong cuộc xử án đó, đấng lão thành ngự ở trên ngai mà là ngai lửa. Đấng lão thành ở đây là ai? Là Thiên Chúa rồi. Là Thiên Chúa. Ngài ngự ở trên ngai lửa và hàng ngàn tôi tớ hầu hạ. Và khi các cuốn sách được mở ra, ngay cả cuốn sách ở đây cũng vậy này. Nếu tôi không lầm thì ngay từ hồi còn nhỏ đó, là chúng ta thỉnh thoảng đã được dạy là con mà làm điều gì tốt, điều gì xấu là Chúa ghi vào trong sổ hết. Xong là đến ngày mà con chết ra trước tòa phán xét đó, là cứ cuốn sách cái Chúa mở ra là không chạy đằng nào được. Nghe vậy thì khiếp quá, sợ quá. Nhưng có ý muốn nói là cái chuyện cuốn sách đó là nó có gốc ở trong Thánh Kinh đó. Đây này, sách được mở ra. Khi cái cuốn sách được mở ra thì những con thú bị đem ra xét xử. Và con thú thứ tư đó là con mà được sách Daniel chiếu tướng đó. Con thú đó nó bị phân thây và làm mồi cho lửa. Còn những con thú khác thì bị tước quyền thống trị, nhưng mà nó vẫn được sống trong một thời hạn nào đó thôi. Đấy là cảnh thứ hai. Rồi tiếp đó Daniel còn thấy một cảnh nữa. Đó là một vị giống như con người. Cái từ ngữ này rất là mầu nhiệm. Con người mà viết hoa nhé. Nếu mà không viết hoa đó thì chúng ta hiểu sao? Hiểu là mình thế này, phải không? Nhưng mà con người ở đây là viết hoa. Mà con người ở đây đó, các bản của nước ngoài người ta không có dịch con người theo cái nghĩa là tiếng Việt của mình, không biết là mình nói thế nào nhỉ? Mình nghe đến con người thì mình chỉ nghĩ đến người thôi. Còn các bản của nước ngoài có thể người ta dịch là the son of man, tức là con của người. Tiếng Pháp cũng vậy, fils de l'homme. Cái từ ngữ này rất là huyền nhiệm. Đối với chúng ta là những người sống vào thời Tân Ước á, khi mà mình đọc Phúc Âm, mình đọc từ con người thì mình hiểu về ai? Về Chúa Giêsu. Nhưng mà trong bản văn ở đây này thì đã có ý nói về Chúa Giêsu chưa? Chưa đâu. Đấy, bây giờ sau khi xem lại những cảnh mà Daniel mô tả ở trong thị kiến vừa rồi đó, mình đi tìm hiểu xem ý nghĩa là gì. Thực sự thì ở trong sách Daniel nói đó là chính Daniel được thiên sứ giải thích cho hiểu. Nhưng mà có thể là một giải thích tổng quát thôi. Còn chi tiết nào mà áp dụng vào lịch sử đó thì cũng không phải là dễ hiểu đâu. Thế ở đây trước hết bốn con thú là tượng trưng cho bốn vương quốc mà người ta đề rõ ra, đó là đế quốc Babylon này, Media này, Ba Tư này và Hy Lạp. Bốn con thú tượng trưng cho bốn vương quốc. Và bốn vương quốc này là bốn vương quốc đã gây đau khổ cho dân của Chúa. Đất Babylon là nơi mà dân Do Thái bị đem đi lưu đày. Đế quốc Hy Lạp là đế quốc đã xâm chiếm cả đền thánh Jerusalem. Đế quốc Ba Tư cũng thế. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì dân Chúa sẽ chiến thắng những vương quốc này. Một chi tiết nữa, con thú thứ tư nó có 10 sừng. Thế thì 10 cái sừng đó tượng trưng cho việc vương quốc Hy Lạp bị chia cắt. Và cái sừng nhỏ mà xuất hiện sau đó đó là ông vua mà lúc nãy tôi đã nói với các anh chị. Đây là nhân vật bị sách Daniel chiếu tướng Antiochus Epiphanes. Chúng ta đã học sách Maccabê thì bảo đảm đã biết ông này rồi. Cái sừng nhỏ có ý nói về cái ông này là ông lếu láo lắm bởi vì đã dám xâm phạm đền thánh Jerusalem. Ở trong sách Maccabê đó mô tả ông ta thế này: ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng, bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén bình hương bằng vàng, bức chướng các triều thiên, và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền đền thờ. Ông lấy bạc vàng, các vật quý giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được, vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. Sách Maccabê mô tả về cái ông vua là như thế. Cho nên là ông ta là bị sách Daniel để ý lắm. Và cái sừng nhỏ trong thị kiến của Daniel này có ý nhắm ông này. Thế thì thiên thần bảo đảm với Daniel rằng cho dù cái sừng nhỏ đó nó có chống lại dân Chúa đi nữa và nó có chiến thắng đi nữa, nhưng mà quyền lực của nó là bị giới hạn tạm thời thôi, chứ không phải là mãi mãi. Và cái từ ngữ con người mà lúc nãy chúng ta nói là thời Tân Ước mình hiểu về Chúa Giêsu đó, thì thực ra ở đây là muốn hiểu về dân của Chúa. Tôi xin các anh chị quan tâm đến thị kiến đầu tiên này nhiều hơn, bởi vì thị kiến thứ hai, thị kiến thứ ba có thể lặp lại cùng một nội dung nhưng mà dưới những hình thức khác. Thế thì bài học mà chúng ta cần phải đón nhận ở đây này, sách Daniel và những thị kiến này được viết ra đó không phải là để thỏa mãn trí tò mò, trí tưởng tượng của người ta, mà sách Daniel và những thị kiến này được viết ra là để nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng. Đức tin và niềm hy vọng của dân Chúa trong bối cảnh mà dân đó gặp quá nhiều bắt bớ, bách hại và đau khổ. Cho nên thị kiến này cũng như là hai ba thị kiến sau này muốn nhấn mạnh cái chủ điểm này, tôi không có ghi lại trong bài, hết giấy mất rồi. Đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa. Tiếng nói cuối cùng trong lịch sử là tiếng nói của Thiên Chúa, chứ không phải là của sự ác, chứ không phải là của Satan. Đấy là xác tín của những ai tin vào Chúa. Cái chủ đề này được nhấn mạnh ở trong sách Tiên tri Daniel, thấy rất rõ rồi. Đấy, thị kiến trình bày như vậy, những vương quốc như thế, Ông vua Antiochus độc ác và dã man như thế, dân Chúa đau khổ như thế, nhưng cuối cùng sẽ chiến thắng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay đó, cái chủ đề này được thể hiện rất rõ mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Cứ bình thường mà nói thì Chúa Giêsu thất bại hoàn toàn, chết là hết còn gì nữa. Chúa Giêsu không thể bước xuống khỏi cây thập giá là coi như thua cuộc rồi. Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của cái ác, của sự dữ, của những người nắm quyền lực chính trị, tôn giáo, xã hội thời bấy giờ. Thế nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu không chấm dứt ở cái chết trên thập giá, mà là sau thập giá thì có phục sinh. Cho nên ta mới hiểu được, nếu không có phục sinh thì không có Kitô giáo. Mọi sự đã chấm dứt rồi. Nhưng mà phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa chứ không phải của cái ác. Và điều này rất quan trọng cho các anh chị và tôi cũng như cho toàn thể hội thánh. Thực lòng mà nói là ai trong chúng ta mà không rơi vào một tâm trạng hoang mang và thất vọng khi cuộc đời của mình phải gặp đau khổ, khi mà mình thấy giáo hội như là không ngoi lên nổi. Chỉ có đức tin thôi. Đức tin và lời mà Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Phêrô: con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa hỏa ngục cũng không thắng nổi. Tin vào lời hứa của Chúa, và đức tin nó giúp cho mình vượt qua những giai đoạn thử thách. Các thánh tử đạo Việt Nam của mình là những con người như vậy. Cho nên cái tư tưởng chủ đạo mà những thị kiến này muốn trình bày, đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa.